Thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Bài thuyết phúc âm theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa chọn thêm 72 người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước người đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. Người bảo các ông rằng lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi. Này, ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào trước tiên các con hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng, nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ mà nói, cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi cũng xin phụi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này, nước Thiên Chúa đã đến gần. Ta bảo các con, ngày ấy thành Sodoma sẽ được sự khoan dung hơn thành này. 72 ông trở về rất vui mừng và nói rằng, thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con. Người bảo, ta đã thấy Satan từ trời xa xuống như luồng chớp. Này, ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rít, bò cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy các con chưa vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi ở trên trời. Các ngươi hãy đi. Này, ta sai các ngươi như chiên vào giữa sói. Đừng mang ví tiền, bao bị, giày dép, cũng đừng chào hỏi dọc đường. Hãy vào nhà nào trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Thưa anh chị em, khi đọc qua lệnh truyền sai đi trên đây, không ít người cảm thấy dường như lời Chúa chẳng có dính dáng gì đến cuộc sống của mình. Những lời nhắn nhủ như là đừng mang gì đi đường, không mang bánh mang bị, không mang tiền mang dép, không mang hai áo hai quần, có lẽ chỉ dành riêng cho các môn đệ, mấy người tông đồ của Đức Kitô. Thế nên có thích hợp hay chăng chỉ là thích hợp cho các nhà thừa sai truyền giáo, cho các tu sĩ, chứ như dân thường thì e rằng lệnh truyền trên đây không có một chút ý nghĩa nào. Và rồi cũng có người thắc mắc là tại sao khi sai các môn đệ đi rao giảng, Chúa Giêsu không nghĩ rằng nếu không được đón tiếp thì họ sẽ lấy gì để ăn, lấy nhà đâu để ở. Thế nên cần phải có chút ít tiền để mà phòng thân chứ. Rồi nếu như phải ngủ bờ, ngủ bụi mà có chiếc áo che thân thì tốt biết mấy. Tại sao Đức Giêsu lại bảo là đừng mang tiền, mang bị, mang bánh, mang áo? Tại sao Chúa không phòng xa để giải quyết những trường hợp bất ngờ? Nhưng đâu phải Chúa Giêsu không biết phòng xa, thưa anh chị em. Ngài dư biết là sẽ có thành đón tiếp và cũng có thành chối từ. Chính Ngài đã từng căn dặn là thành nào không đón tiếp thì hãy rủ bụi chân lại để tố cáo chúng là hẹp lòng và bất cập với tin mừng đấy chứ. Chúa Giêsu biết sẽ có những người đóng cửa lòng, không đón nhận các môn đệ của Ngài. Thế nhưng cái ý tưởng chính nó toát lên từ lời căn dặn của Đức Giêsu chính là cái điều này. Ấy là việc đem tin mừng nước trời, sứ mạng đưa bình an, niềm vui, ơn cứu độ đến cho người khác, là một điều cấp bách. Và đây là việc chung mà cộng đoàn môn đệ phải khẩn trương thi hành, chứ không được chậm trễ vì lỉnh kỉnh các vật dụng cá nhân. Nói cách khác là Chúa Giêsu muốn các môn đệ đặt cái sự nghiệp và lợi ích nước trời trên bao bì giày dép tiền bạc áo sống. Và thưa anh chị em, cái lệnh truyền sai đi này không chỉ dành riêng cho mấy tông đồ hay là các môn đệ hay những nhà thừa sai truyền giáo, nhưng thực tế hơn là cho chính anh chị em. Anh chị em có thể hỏi tại sao? Thưa vì hai lý do này. Thứ nhất, cái danh xưng môn đệ là danh xưng dành cho tất cả những ai tin nhận Chúa Giêsu và bước theo giáo lý của Ngài. Thế thì thử hỏi là anh chị em có đang tin vào Chúa Giêsu không? Và đang cố gắng sống theo những cái giá trị tin mừng mà Ngài loan báo không? Nếu anh chị em trả lời là không thì thôi, tôi cũng hết chuyện để nói. Còn nếu mà trả lời có, thì đúng, chúng ta là các môn đệ của Chúa Giêsu. Và lệnh truyền sai đi là cho anh chị em và cho tôi đó. Rồi cái lý do thứ hai, một cái chi tiết rất nhỏ nhưng mà rất quan trọng trong bài phúc âm hôm nay, ấy là việc Chúa Giêsu đã sai từng hai người một. Cứ hai người làm thành một cặp, một cộng đoàn, và cộng đoàn đó được sai đi để rao giảng về nước Chúa. Phải chăng đây chính là cái hình ảnh của từng cặp vợ chồng mà Chúa Giêsu sau khi đã kết hợp họ nên một, cũng sai họ ra đi để thi hành một sứ mạng. Sứ mạng đó là gì thưa anh chị em? Chúa Giêsu bảo rằng vào nhà nào thì hãy nói bình an cho nhà này. Cái sứ mạng của anh chị em là đem bình an, chứ không phải là đem bao bỉ tiền bạc hay là áo sống. Lắm khi mình làm sai ý muốn của Chúa, mình lo lắng ngày đêm, vất vả ngược xuôi vì chuyện cơm áo, giày dép, tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, và rồi quên mất đi cái sứ mạng và cái hành trang chính yếu phải là bình an. Và rồi vì nhắm sai mục tiêu, đi sai ý Chúa, cho nên thay vì đem đến bình an cho nhà này thì nhà này toàn là bất an, bất hòa, bất hạnh. Thành ra cần xác định lại cái mục đích sống của vợ chồng, của một cặp môn đệ được Chúa chọn ra và sai đi với nhau. Cái mục đích đó là tiếp nối sứ mạng của Chúa cứu thế. Thưa anh chị em, ngày xưa vì con người không muốn nhìn nhận Chúa là chủ tể của mình, mà cứ muốn mình được làm Chúa thôi. Và người ta cũng không muốn sống theo cái trật tự mà Thiên Chúa sắp đặt, mà chỉ muốn sống theo những cái gì mình thích thôi. Rồi khi người ta xếp đặt cái trật tự theo ý thích, ý muốn mà mình làm ra, thì cái trật tự đã bị phá đổ. Con người bắt đầu chạy trốn, chứ không còn cái cảnh chiều chiều bắt bộ chuyện trò với Thiên Chúa nữa. Cái mối liên kết giữa con người với Thiên Chúa bị sụp đổ. Và khi sự liên kết giữa con người với Thiên Chúa bị sụp đổ, thì sự liên kết giữa con người với nhau cũng bị tan nát. Mà cụ thể là mối liên kết giữa vợ chồng, giữa A-dông và E-va. Anh chị em đọc Kinh Thánh sẽ thấy khi còn bước theo trật tự của Thiên Chúa, người ta thấy cái gì cũng đẹp, và nhìn vào trong nhau thì thấy được cái hình ảnh của mình. Ôi, xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Nhưng mà sau khi đi nghịch lại Thiên Chúa rồi thì cái gì xảy ra? À, cái người đàn bà cái kìa, hay mà nói nặng hơn nữa, xin lỗi, à, chính cái con mẹ này đó, nó đã xúi tôi đấy. Cái mối liên hệ giữa vợ chồng bị sức mẻ, bất hòa, bất an xuất hiện. Và không phải chỉ có liên hệ vợ chồng bị sứt mẻ, nhưng liên hệ anh em cũng bị đổ nát. Bằng chứng là Cain ghen ghét căm thù Abel em mình, và cuối cùng là giết chết em luôn. Cái sự xáo trộn bất an đã xảy ra cho nhân loại. Và bây giờ Chúa Giêsu đến để nối kết, để mang lại an hòa giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa và con người, và giữa con người với nhau. Cái sứ mạng của Chúa Giêsu là thế, và sứ mạng của những ai theo Chúa Giêsu cũng là như thế. Chúng ta cũng có trách nhiệm đem lại bình an. Và thưa anh chị em, không phải đem cho nhà nào hay thành nào, nhưng phải là nơi nhà mình trước tiên. Bởi vì nếu nhà tôi, nếu cung lòng tôi không có bình an, thì làm sao mà mình đem bình an cho người khác được? Thế thì bây giờ thử hỏi lại, là vợ chồng của anh chị em hay mái nhà của anh chị em đã có bình an chưa? Nếu đang có thì tốt quá, còn nếu không có thì thử hỏi cái nguyên do từ đâu. Phải chăng là do từ tội mà ra? Có thể là do tội của người này người kia, nhưng cũng có thể là do tội của chính mình. Thế nên để tìm lại được bình an thật sự cho tâm hồn và gia đình, trước hết là người ta phải được giải thoát khỏi tội. Anh chị em nghĩ coi có đúng không? Ngày xưa mà khi Chúa Giêsu trao ban bình an cho các tông đồ, thì Ngài cũng trao cho các ông cái bí tích giải tội, như là vua phương thế tuyệt vời nhất để nối kết những gì đã bị đổ vỡ và phục hồi lại cái sự an hòa. Thế nhưng khi mà nói về tội, thì con người lại dễ có khuynh hướng thấy tội người khác hơn là thấy tội của mình. Mình dễ dàng đòi hỏi người khác thay đổi hơn là cố gắng thay đổi chính mình. Nhiều khi mình muốn người khác tuyệt vời để ta sống cho nó hạnh phúc, mà chẳng hề nghĩ rằng mình cũng vẫn nên tuyệt vời cho người khác nhờ. Mình cứ muốn người khác sửa đổi cái lầm lỗi khuyết điểm của họ, mà chẳng nghĩ rằng mình cũng phải vượt thoát lỗi lầm để gia đình và môi trường sống chung quanh được khá hơn. Đành rằng thưa anh chị em, cuộc vượt thoát nào nó cũng cần phải có một cuộc đấu tranh gay go, phải từ bỏ đầy xót xa. Bây giờ thử hỏi là ai đang có một cuộc tình ngang trái mà bây giờ bỏ về với gia đình, trở lại với nẻo chính đường ngay mà lại không cảm thấy tiếc nuối? Ai đang nóng giận muốn đập phá một trận cho nó đã tức mà cố gắng kiềm chế để vượt qua, để không cảm thấy sướng máu? Hay là ai đang đam mê say sưa những thứ làm ớt an gia đình như là rượu chè cờ bạc, mà bây giờ bỏ đi lại không cảm thấy nó xót xa sao? Thế nhưng để có được bình an, người ta phải trả giá. Ngay như bình an Chúa Giêsu đem đến cho nhân loại cũng phải trả bằng giá máu đấy chứ. Mỗi lần Chúa Giêsu hiện ra và nói bình an cho các con, thì anh chị em nhớ cái gì? Nói xong Ngài đều đưa tay chân và cạnh sườn cho các ông xem. Không phải chỉ trong cái lần hiện ra với Thánh Tôma, nhưng anh chị em để ý sẽ thấy là trong nhiều lần hiện ra với các tông đồ, Chúa Giêsu đều đưa tay chân và cạnh sườn có lộ đinh lộ giáo cho họ xem. Chúa Giêsu muốn nói gì nếu không phải là để có bình an thực sự, người ta cũng phải trải qua gian nan. Và rồi như Chúa Giêsu đã mở tay, mở cạnh sườn bị đâm thâu để mang bình an cho con người, thì con người, trong đó có anh chị em và tôi, cũng phải biết mở tay, mở tim mình ra để đón nhận. Bao lâu mà ta còn nắm tay lại để giữ khư khư một đam mê tội lỗi hay là một thứ của cải vật chất bất chính nào đó, bao lâu mà mình chưa tháo cởi trái tim mình khỏi những cái bóng hình không hay không tốt nào đó, hay là những cái nóng nảy ghen tương hận thù ở trong con tim của mình, thì lúc bây giờ ta chưa đón nhận được trọn vẹn sự an bình của Chúa Giêsu đâu. Kính thưa anh chị em là những người được Chúa tác hợp và sai đi từng cặp một để rao giảng bình an và làm chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Có người không thấy được tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại, nhưng mà người ta sẽ đọc được cái điều đó qua đời sống yêu thương anh chị em dành cho nhau. Và cũng như các môn đệ sau hành trình ra đi thì đã trở về để vui mừng báo cáo kết quả tốt đẹp cho Chúa Giêsu, thì tôi cũng ước mong một ngày kia anh chị em, những người đang sống trong bậc hôn nhân, đời sống gia đình, cũng sẽ trở về hân hoan báo cáo kết quả thành công của quá trình làm chứng nhân cho Ngài qua đời sống gia đình của anh chị em. Amen.
Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn. Và bây giờ kính mời quý vị cùng lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Lâm, Yêu Mãi Người Thôi, qua tiếng hát của Thu Hằng, được trích từ CD Thánh Ca Bao La Tình Ngài số 4.
Đời có nhau dẫu phút giây buồn sầu hoặc khi sướng vui thắm duyên đẹp màu, dâng lên lời ước nguyện và đầy nhẫn cưới trao người mãi thôi, xin tâm đầu ý hợp làn hương ánh nến hơ tình lứa đôi, dài lối đi bước rộn rã dập những hoa kết cùng lá tươi cười, dòng thánh ca với hồng phúc nhạc réo vang những tình khúc chung lời, ngày mai hoa kia heo úa rồi niềm vui chợt hoang vắng dã rời, đời có Chúa duyên mãi đẹp đôi yêu mãi bao vùng buồm tinh mãi xuôi bên kia đời chờ, xin sao trời sáng ngời đường đi dẫn lối con thuyền lướt trôi, đôi nhân tình lắng lòng kề tai khẽ nói suốt đời kết đôi, dài đôi đi bước rộn rã dập những hoa kết cùng lá léo qua những tình khúc chung lời, ngày mai hoa kia heo úa rồi niềm vui chợt hoang vắng dã rời, đời có Chúa duyên mãi đẹp đôi yêu mãi người tình mãi xuôi bên kia đợi chờ, tin sao trời sáng ngời, đường đi dẫn lối con thuyền lướt trôi, đôi nhân tình lắng lòng kề tai khẽ nói suốt đời kết đôi. Dài đời đi bước rộn rã gặp những hoa kết cùng lá tươi cười, dòng thanh ca với hồng phúc nhạc reo vang những tình khúc chung lời. Ngày mai hoa kia héo úa rồi, niềm vui chợt hoang vắng dã rời. Đời có Chúa duyên mãi đẹp đôi.